42.
Ông Hoạch nằm nhà thương gần một tuần, đã dần tỉnh táo. Các bác sĩ nói ông bị áp xe gan. Nếu không chữa trị kịp thời, e khó sống. Họ cho ông uống kháng sinh, rồi họ chích kim vào bụng ông để rút mủ. Tôi và chú Tiểu Khôi vẫn lên thăm ông mỗi ngày. Đứa nào cũng sợ ông cao hứng, nói đến chuyện chú không chịu về nhà. Nhưng rất may, ông không nói gì. Mấy ngày sau, thêm thằng Phan và nhỏ Thấm tới thăm. Rồi những đứa bạn cùng lớp lục tục kéo đến. Có lẽ nhờ vậy mà chị em nhỏ Lan không nghi ngờ gì sự có mặt của chú Tiểu Khôi. Vì dẫu sao, chú cũng học cùng lớp với tụi tôi. Bất ngờ nhất là có cả nhỏ Ngọc. Trường nó ở trong Sài Gòn đang sửa chữa, nên nó được nghỉ học, theo anh Thắng và cô Sa về thăm quê. Nó hớn hở khoe với tôi, cô Sa đã làm lành với anh Thắng. Chồng cũ của cô đã có hai đứa con riêng. Đó là lý do anh Thắng về Duy Xuyên kéo cô ra tòa án ở Đà Nẵng để khiếu kiện quyền được nuôi con. Mặc dù trong bản án ly hôn nhiều năm về trước, quyền này vốn thuộc về cô. Buổi chiều, tôi, thằng Phan và chú Tiểu Khôi ghé chơi nhà nhỏ Ngọc. Vừa tới trước cửa, cả ba lập tức há hốc miệng khi thấy nhỏ Ngọc cùng thằng Biểu trong nhà đi ra. Trong khi chú Tiểu Khôi lên một tiếng dài, thằng Phan đưa tay dụi mắt.
Tao đang thấy ma hả tụi bay?
Tôi nhìn nhỏ Ngọc, nhưng tay thì chỉ vào thằng Biểu.
Thằng này...
Con cô Sa đó.
Nhỏ Ngọc vui vẻ giới thiệu. Cứ như có một cành cây rớt trúng đầu ba đứa tôi. Tôi chợt nhớ, hồi lớp 5, có lần cô Sa bảo tôi cô có một đứa con trai trạc tuổi tôi. Không ngờ là thằng quỷ này.
Nó là thằng Biểu phải không?
Phan giọt miệng. Nhỏ Ngọc tròn xoe mắt.
Ủa? Sao Phan biết tên nó?
Tôi khịt mũi.
Tết vừa rồi, thằng Định có dẫn nó về đây chơi.
À, bạn Định kêu ba bạn Biểu là chú họ. Mình cũng mới biết đây thôi. Thằng Biểu vẫn đẹp trai, vì vậy vẫn đáng ghét trong mắt tôi. Cũng may là nó câm. Nếu không có khi nó cưa đổ hết con gái Hà Lam thật. Thằng Biểu không để tôi vui quá một giây. Nó toét miệng cười.
Chào các bạn. Cái gì?
Tôi giật bắn, tưởng như bị ông chích. Thằng Phan lắp bắp.
Mày câm mà, sao lại biết nói?
Mấy bạn nói gì?
Nhỏ Ngọc bước tới một bước, hoàn toàn không tự chủ.
Bạn Biểu bị câm hả? Không phải sao?
Tôi hỏi lại như người mộng du. Lần này tới lượt nhỏ Ngọc lên.
Bạn Biểu đâu có câm. Ai nói với bạn vậy?
Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Như vậy là cả đám bị thằng Định cho vào xiếc. Tối hôm đó, trước nguy cơ bị đám bạn thằng Phan tấn công, nhân lúc thằng Biểu sợ đến cứng lưỡi, Định đã vu thằng này bị câm để thoát hiểm. Có lẽ Biểu cũng cảm thấy áy náy về chuyện đó. Tuy không chủ động, nhưng nó đã nhanh nhẹn đồng lõa với thằng Định bằng cách nín thinh luôn, khiến bốn đứa ngoài đường và hai đứa trong bụi đều bị lừa. Thằng Biểu tất nhiên không biết trò chặn đường này là do Phan bày ra. Nó tưởng hai đứa tôi chỉ nghe tin đồn về nó. Không hề biết lúc đó, tôi và Phan đang nấp trong bụi ngó ra. Biểu gãi tai, dễ biết lỗi.
Tao không mất cầm, nhưng tao không hề tán tỉnh đứa con gái nào hết á. Toàn là thằng Định bịa ra thôi.
Nó quay sang nhỏ Ngọc.
Con nói vậy cô có tin không cô?
Phan nhảy dựng.
Ê, mày xưng hô cái kiểu gì vậy Biểu?
Thằng Biểu chưa kịp đáp, chú Tiểu Khôi đã mỉm cười.
Bạn đó xưng hô như vậy là đúng rồi.
Tôi cào mài một thoáng đã hiểu ngay. Thằng Biểu là con cô Sa. Có nghĩa anh Thắng là ba nó. Nhỏ Ngọc là em của ba nó. Dĩ nhiên, nó phải gọi bằng cô.
Thằng Biểu kể với bọn tôi. Khi nó đã vượt qua sự bối rối ban đầu và cả bọn đang trên đường xuống chợ, rằng lúc thằng Định dắt nó về Hà Lam lần đầu tiên, ba nó đã cẩn thận dặn đi dặn lại là không được tiết lộ nó là con của cô Sa.
Tuy cô không còn dạy học ở thị trấn, nhưng nếu biết thằng Biểu là con riêng của cô với người chồng cũ, thế nào thiên hạ cũng hiếu kỳ xúm lại, và điều đó sẽ khiến thằng bé lúng túng. Khi dặn dò như vậy, ba nó không ngờ thằng con mình không lúng túng về lai lịch, mà lúng túng vì suýt bị ăn gậy vào đầu do cái miệng ba qua của thằng Định. Nghĩ đến chuyện trơ trêu đó, tôi vừa đi vừa cười thầm. Tôi chỉ thôi cười khi tiếng Nhỏ Ngọc thình lình cất lên.
Ủa, bạn Thấm đâu?
Từ năm lớp 6 đến năm lớp 8, năm đứa bọn tôi vẫn ngồi cùng một bàn, chơi chung một nhóm. Bây giờ tự nhiên thiếu mất một đứa. Tôi biết sớm muộn gì Nhỏ Ngọc cũng phát giác ra. Phan khẽ liếc tôi ấp úng.
Chiều nay Nhỏ Thấm bận làm chuyện nhà.
Phan chống chế,
nhưng chống chế ngu. Nó vừa nói xong, Nhỏ Ngọc nhảy tưng tưng. Vậy tụi mình kéo xuống nhà bạn Thấm chơi đi.
43.
Nhỏ Thấm không có nhà. Buổi chiều chợ bắt đầu giãn, nên khách vào mua bún thưa thớt. Bà Ước ngồi sau sạp hàng, thấy bọn tôi đứng lố nhố trước cửa, liền hấp tấp bước ra.
Bạn Thấm bị rắn cắn, đang nằm trên nhà thương. Tụi con lên thăm bạn đi.
Tôi cố tình đứng nấp sau lưng mấy đứa bạn, cứ sợ mẹ Nhỏ Thấm nhận ra tôi. Tôi vẫn nhớ hoài câu:
từ nay con đừng ghé rủ bạn Thấm đi học nữa nha con.
Bà nói với tôi hồi đầu năm học. Bây giờ hôn ước của con bà đã hủy bỏ, bà không còn cấm cản tôi nữa. Nhưng tôi vẫn ngại ngùng khi phơi mình ra trước mắt bà.
Bạn Thấm đi đâu mà bị rắn cắn hả cô?
Nhỏ Ngọc lo lắng hỏi thay cho cả bọn. Bà Ước thở dài.
Con nhỏ đó, chẳng biết nó ăn trúng thứ gì mà tự nhiên vô suối ngồi cho rắn mổ. Mai mà có người ở xóm trong phát hiện chở đi cấp cứu kịp.
Cứ như có ai quất roi vào lưng tôi. Tôi liếc chú Tiểu Khôi, thấy chú cũng đang kín đáo nhìn tôi. Qua ra, Nhỏ Thấm bị rắn cắn là do nó dọ dẫm lần về kỷ niệm. Những ngày vừa qua, tôi không thèm ghé nhà rủ nó đi học, chắc nó buồn lắm. Chắc nó cũng giống như tôi. Khi nhớ đến người bạn ấu thơ, chỉ biết đi tha thẩn một mình vào con suối xóm trong, ngồi ôn lại những ngày xưa cũ. Lòng rưng rưng, tôi lẻo đẻo theo tụi bạn đi về phía nhà thương thị trấn. Tiệm vải nhà chị Huệ trước cổng chợ lác đác người vào ra. Lúc chị Huệ còn đứng trong coi cửa tiệm, khách nườm nượp. Khách Hà Lam lẫn khách tứ xứ đổ về coi mặt qua khôi. Từ ngày chị đi lấy chồng, tiệm vắng teo. Có lẽ đó là lý do dạo này mỗi lần đi ngang nhà chị, tôi cứ thấy buồn man mác. Cách tiệm vải nhà chị Huệ một quãng là tiệm cho thuê truyện của chú Lãm. Nửa tháng trước, chú tuyên bố đóng cửa tiệm vì ế khách. Khách thuê truyện ăn dầm nằm về như tôi nay đã lớn, đã có những quan tâm mới, không còn bị lệnh Hồ Xung, Trương Du Kỵ của Kim Dung hay Mộ Huệ Hàng Ni của Quỳnh Giao níu chân. Lúc đi ngang, tôi ngó vào, thấy chú Lãm đang huơ nạn chỉ trỏ, và theo những gì tôi nhìn thấy, tiệm cho thuê truyện hình như sắp trở thành quán bia. Trước nhà Nhỏ Ngọc, con mắt vẫn đang ngự trên cao, trầm mặc quan sát cõi nhân sinh, Và khi ngước lên, tôi thấy nó đang nhìn tôi ra chiều quở trách.
Sao chú bé chưa chịu làm quà với bạn Thấm?
Đó là tiếng nói của con mắt trên vách nhà nhỏ ngọc, hay tiếng nói vọng ra từ đáy lòng tôi? Tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết thời gian qua, tôi chỉ mãi trách cứ nhỏ Thấm. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, tôi ngỡ ngàng nhận ra tôi đã nghĩ quan cho nó nhiều thứ. Giống như tôi tự dựng lên một phiên tòa, nhốt nó vào đó và bắt đầu phán xét nó mà không cho nó mở miệng bào chữa.
Trời bắt đầu sập tối khi bọn tôi bước qua cổng nhà thương. Từ trong các dãy phòng, ánh đèn hắt ra khiến đám phù du kéo tới bu đầy. Giường của nhỏ Thấm cách giường ông Hoạch không xa lắm. Tôi không rõ ông Hoạch có biết cô bé đang nằm với dây truyền huyết thanh lủng lẳng trên cọc mùng đằng kia là con dâu hụt của ông hay không. À, khi nhìn thấy ông ước chắc chắn là ông đã đoán ra.
Bà nhỏ Thấm đang ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường con gái. Thấy tụi tôi đến thăm, ông gật đầu.
Sau khi uống thuốc và thở oxy, bạn Thấm đã qua cơn nguy kịch rồi tụi con à.
Nhỏ Thấm nhắm nghiền mắt vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng lao xao, nó từ từ mở mắt ra và đôi môi xám ngoét của nó cố nặn một nụ cười khi nhìn thấy bọn tôi. Khi lướt qua mặt tôi, ánh mắt của nó như ngừng lại vài giây. Hoặc là tôi tưởng tượng thế. Nhưng dù sao, cảm giác đó vẫn khiến tôi bâng khuâng cảm động. Tôi bất giác xốn sang khi nhớ lại 4 năm về trước. Nó cũng nằm ở đây cùng với tôi khi hai đứa được ông Cứ và anh Thắng vớt từ dưới bào lên. Và lúc đó, nó từng quay sang nhoẻn miệng cười với tôi bằng đôi môi tái nhợt y như lúc này. Ờ, đã 4 năm rồi. Sao ngỡ như mới hôm qua? Ở bên cạnh, chú Tiểu Khôi có vẻ ngượng ngập. Tôi thấy chú thoạt đầu thõng hai tay bên hông, rồi dường như không yên tâm, chú chắp tay sau lưng. Một lát lại lóng ngóng vòng ra khoanh tròn trước ngực. Mặc dù nhỏ Thắm không biết chú là con ông Hoạch, nhưng trong phòng bệnh lúc này, ngẫu nhiên có mặt cả ba chú, ba nhỏ Thắm lẫn nhỏ Thắm. Tình thế đó khiến chú loay hoay, trông giống hệt một con mèo sải chân vào thùng bột. Trên đường về, khi tôi và chú rẽ vào con đường đất chạy ngang chùa Giác Nguyên, tôi đập vai chú, cười khì khì. Lúc nãy, trong phòng tập trung cả cô dâu chú rể lẫn hai vị nhạc phụ đại nhân. Thật là nhộn nhịp ha. Đăng có thôi đi không? Chú Tiểu Khôi nạt. Đột nhiên chú hạ giọng.
Đăng nè.
Gì?
Bây giờ thì tôi biết tại sao ba tôi bỗng dưng nhắc lại chuyện hứa hôn ngày xưa với ba nhỏ Thắm rồi đó.
Tại sao?
Tôi nhướng mắt hỏi, nhưng rồi tôi hiểu ngay.
À, lâu nay ba chú bệnh tật kéo dài, cứ nghĩ mình không qua khỏi nên vội vàng thu xếp chuyện này chứ gì.
Ờ.
Chúc mừng chú nha. Lần này khỏi bệnh, ba chú chắc sẽ không chì chiết chú nữa đâu. Ông thừa sức sinh cho nhỏ Lan nhỏ Phượng cả mớ em trai mà.
Trong bóng đêm chập choạng, chú Tiểu Khôi im lặng rảo bước bên cạnh tôi.
Tuy chú không nói gì, tôi tin chú đang cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chui ra khỏi đống gạch mà ba chú đã trút xuống cuộc đời chú mấy tháng nay.
44.
Trước khi chia tay chỗ cổng trường Bồ Đề, chú Tiểu Khôi bất thần hỏi tôi.
Đang còn giận nhỏ Thắm không?
Nhớ đến những gì xảy ra gần đây, nhất là chuyện nhỏ Thắm vừa bị rắn cắn ở con suối xóm trong, tôi đã định nói hết rồi. Nhưng đến phút chót, tôi bỗng ngập ngừng sửa lại.
Hết được 90%.
Sao đang giận dai vậy? 10% kia giữ lại làm gì?
Tôi cựa quậy người. Tại tôi vẫn chưa quên được buổi trưa nó đạp xe lên nhà tôi để hỏi tội tôi vụ cái tờ giấy dán trước nhà nó đó.
Chú Tiểu Khôi đột ngột
cụp mắt xuống, nhẹ nhẹ thở ra.
Tôi không phải là người dán tờ giấy đó đâu.
Chú nói làm sao?
Tôi sửng sốt. Trong một lúc tôi tưởng mình nghe lộn, hoặc chú Tiểu Khôi nói lộn.
Thú thật là tôi không có dán tờ giấy đó.
Chú Tiểu Khôi tặc lưỡi đáp, vẫn nhìn xuống đất.
Người xuất gia như tôi, nửa đêm đi rình mò trước cửa nhà người ta coi sao được.
Tôi cắn chặt môi.
Chứ ai dán? Thằng Phan hả?
Không. Chính nhỏ Thắm dán đó. Tôi đưa tờ giấy cho nó để nó tự dán đó.
Suýt nữa tôi đã bay lên vì kinh ngạc. Trong hàng chục giả định, đây là giả định không hề xuất hiện trong đầu tôi. Trong những giấc mơ táo bạo nhất, tôi cũng không bao giờ mường tượng thủ phạm lại là nhỏ bạn của tôi. Tôi bần thần hỏi lại, giọng do ve như tiếng mũi.
Nhỏ Thắm...
Thực ra, đó không phải là một câu hỏi. Chỉ là một tên người vẫn ra từ đâu đó trong đáy lòng tôi. Là sự rai rứt ngân lên thành tiếng, là nỗi xúc động vô bờ, bỗng chốc về lấp đầy. Tôi thừ ra, không biết trong bao lâu. Mãi một lúc tôi mấp máy môi, hỏi như mơ ngủ.
Vậy tại sao nó còn nghi tôi là thủ phạm?
Chú Tiểu Khôi ngước mắt lên chậm rãi.
Nếp giờ nghi Đăng là thủ phạm, để Đăng không nghi nó là thủ phạm thôi mà.
Nhưng tại sao vậy?
Tôi kêu lên, có cảm giác cả đầu lẫn cổ đặt nhúng vào mớ bùn nhùn.
Bạn Phan đoán là do nhỏ Thắm xấu hổ.
Lại cái thằng Phan?
Tôi mím môi.
Nhỏ Thắm xấu hổ vì chuyện gì chứ?
Thì vì cái câu con gái lớn lên phải được lấy người mình thương. Câu đó do bạn Phan nghĩ ra, nhưng nhỏ Thắm tự tay dán lên. Có khác nào nó tuyên bố nó thương Đăng?
Trong ánh đèn hắt ra từ bên kia đường, tôi thấy nụ cười thấp thoáng trên môi chú Tiểu Khôi. Nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào phản ứng với chú. Lòng tôi lúc này giống như con tàu bị sóng đánh. Không biết phải neo cảm xúc của mình vào đâu. Tôi biết nhỏ Thắm không suy nghĩ gì sâu xa khi dán tờ giấy đó lên vách. Mục đích duy nhất của nó là phản đối chuyện hôn nhân áp đặt của ba nó. Nhưng khi tờ giấy được treo lên, nằm nghĩ tới nghĩ lui, nó mới giật mình xấu hổ. Có lẽ vì vậy mà ngay trưa hôm sau, nó lật đật đạp xe đi tìm tôi vờ hỏi tội. Vậy mà tôi không hiểu nỗi khổ tâm của nó. Tôi toàn nghĩ xấu về nhỏ bạn của mình. Tôi tưởng nhỏ Thắm hậm hẹ tôi vì bị ba nó đánh đòn. Nhất là vì tôi phá đám chuyện lấy chồng của nó. Chính vì sự ghẻ lạnh của tôi mà nó phải một mình lần vào con suối năm xưa để bị rắn cắn đến suýt chết. Lòng ngập tràn hối hận, tôi vùng quay người.
Tôi phải quay lại nhà thương thăm nhỏ Thắm lần nữa.
Chu Tiểu Khôi chộp tay tôi.
Ở nhà đi Đăng.
Đừng cản tôi.
Tôi gầm gừ.
Tôi phải đi xin lỗi nó.
Chu Tiểu Khôi vẫn nắm chặt tay tôi.
Để cho nhỏ Thắm nghỉ ngơi. Hơn nữa, có ba nó bên cạnh mà Đăng nói được gì.
Chú Tiểu Khôi hoàn toàn có lý, nhưng vì chú có lý mà tôi đâm cáo, tôi hất tay chú ra.
Còn chú nữa, chuyện tờ giấy sao chú lừa tôi? Chú tu hành gì mà nói dối như cuội á?
Tội lỗi quá.
Chú Tiểu Khôi chắp hai tay trước ngực.
Tôi đã sám hối trước Phật Tổ rồi. Tôi cũng bất đắc dĩ nói dối Đăng có một lần đó thôi mà.
Thay quai hàm tôi vẫn bệnh ra, chú tặc lưỡi trần tình.
Nhỏ Thắm đâu có cho tôi nói. Chưa kể chuyện này, nếu lộ ra ngoài, bà nó sẽ giết nó mất.
Tôi hậm hực.
Nhưng không nói ra thì chú giết tôi nè.
Thôi mà Đăng.
Chú Tiểu Khôi đấu dịu.
Ngày mai Đăng ghé rủ nhỏ Thắm đi học, mọi chuyện sẽ lại như xưa thôi.
Khi nãy bác sĩ bảo ngày mai nhỏ Thắm chưa đi học được mà.
Thì ngày mốt cũng được. Tôi hít dài dọc dài chú,
giọng hăm dọa. Ngày mốt, chú phải đi với tôi đó nghe.
45. Trưa hôm sau, vừa đi học về, Quảng dội chiếc cặp vô học bàn. Tôi ba chân bốn cẳng phi thẳng đến nhà Thương. Nhưng nhỏ Thắm đã về nhà. Ông Hoạch cũng không còn nằm trên chiếc giường quen thuộc. Chắc bác sĩ đã cho ông xuất viện sau khi bệnh tình của ông thuyên giảm. Chiều hôm đó, tôi bồn chồn đi tới đi lui quanh nhà. Tôi nôn nao muốn chạy xuống nhà nhỏ Thắm để thăm nó biết bao. Nhưng sự ngại ngần đã giữ chân tôi lại. Chị Hoài thấy tôi đi lòng vòng cả buổi, nhíu mày hỏi. Lớp em sắp thi môn đi bộ hả? Sáng mai, tôi sẽ ghé rủ nhỏ Thắm đi học. Hai đứa tôi sẽ lại có những ngày vui vẻ bên nhau. Nhỏ Thắm sẽ lại ríu rít bên tai tôi những câu hỏi bất tận như một con chim sẻ liếng thoáng. Suốt ngày hôm đó, tôi chìm vào mơ mộng. Chốc chốc, tôi lại bắt gặp tôi cười một mình. Trong đầu tôi, canh nhiều tuổi thơ tưởng đã thất lạc lại trở về chập chờn bay lượn. Và tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, mong trời chóng tối. Tờ mờ sáng, tôi đã ôm cặp chạy ra khỏi nhà, phớt lờ cả tiếng kêu của chị Hoài.
Em chưa ăn sáng mà.
Chú Tiểu Khôi đã đứng đợi sẵn trước cổng chùa. Hôm nay có lẽ chú cũng háo hức không kém gì tôi. Mong ước lớn nhất của chú bấy lâu nay là làm sao hàn gắn được tình bạn giữa tôi và nhỏ Thắm. Chú tốt ghê. Thằng Phan cũng tốt. Nhưng đứa bạn tốt không phải lúc nào cũng đem tới những tin tốt. Tôi và chú Tiểu Khôi đi gần đến chợ, đã thấy Phan từ xa hớt hải chạy lại. Nó vừa nói vừa thở như mới bị chó rượt.
Đăng, chú Tiểu Khôi, hai người biết gì chưa?
Gì?
Nhỏ Thắm đi Sài Gòn rồi.
Đi hồi nào?
Tôi giật thót, sống lưng bỗng lạnh ngắt.
Chiều hôm qua,
Phan hổn hển.
Nó đi với gia đình anh Thắng, nghe nói nó chuyển trường vô Sài Gòn luôn. Nhỏ Ngọc ở trong đó than buồn nên rủ nhỏ Thắm đi theo.
Tôi hoàn toàn không chờ đợi một tin tức như thế trong buổi sáng hôm đó. Như con dao nóng đi qua miếng bơ, thông báo bất ngờ của Phan lập tức nung chảy trái tim tôi. Trong một thoáng, bầu trời như sập xuống quanh tôi và nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Như vậy đã quá muộn với tụi mình rồi phải không Thắm? Cây chuối non của tôi, nhỏ bạn chịu nhiều oan ức của tôi.
Mặt mũi tôi cay xè theo từng câu nói thầm vang lên trong đầu. Cứ nghĩ đến những ngày vừa qua, nhỏ Thắm mong làm quà với tôi biết bao. Nhưng tôi vẫn dửng dưng. Và đến khi tôi quyết định quay lại với nó, thì nó đã bỏ đi. Ngực tôi lại tức nghẹn và nước mắt tiếp tục lăn dài trên má.
Ngưng đi mày!
Phan thúc cùi tay vào hông tôi.
Con trai gì mà khóc lóc ngoài đường ngoài xá vậy?
Phan không nói còn đỡ. Đang thúc thích, nghe nó nói, tôi bỗng òa ra khóc tức tưởi.
Nín đi Đăng.
Chú Tiểu Khôi giật kéo áo tay tôi. Đang đi ngang nhà nhỏ Thắm, coi chừng mẹ nó nhìn thấy. Mẹ nhỏ Thắm nhìn thấy bọn tôi thật. Đang ngồi sau quầy, thấy ba đứa tôi trở tới. Bà đứng dậy bước ra.
Con ghé rủ bạn Thắm đi học hả Đăng?
Có tới ba đứa, nhưng bà lại kêu đích danh tôi, khiến tôi hấp tấp đưa tay áo quẹt nước mắt. Bà chép miệng.
Tiếc quá, con tới trễ mất rồi.
Vừa nghe ba tiếng, trễ mất rồi. Tôi phải cố lắm mới không nức nở trở lại. Nhưng khi bà nói tiếp, người tôi giống như da phải gốc cây.
Con bé không biết hôm nay con ghé nên nó đi trước rồi.
Tôi khựng lại 5 giây để cố hiểu xem điều gì đang diễn ra chung quanh tôi. Từ giây thứ 6, tôi quay nhìn thằng Phan bằng ánh mắt của kẻ sắp sửa giết người. Nhưng nó đã chạy tuốt ra xa, đứng cười hít hít.
46.
Tôi và nhỏ Thắm lại ngồi đông đưa chân bên bờ suối xóm trong. Hai đứa ngồi lặng im, ngắm qua dòng riền đỏ ối bên kia suối.
Tài lờ đãng nghe tiếng ông bài dù dù trong nắng sớm. Cả tiếng nước róc rách mơ hồ dẫn tới từ đỉnh đồi xa. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra, trong đầu tôi không chứa một ý nghĩ nào rõ rệt. Đầu óc tôi cứ bềnh bồng lơ lửng như quả bóng bay. Tôi cố nghĩ về một điều cụ thể gì đó, nhưng tôi không sao làm được. Cũng có khi một hình ảnh thoáng hiện ra trong tâm trí, nhưng ngay lập tức nó lại tan đi. Một lúc lâu, tôi không làm sao bắt mình tập trung. Có phải khi hạnh phúc quá mức, con người ta không thể nghĩ ngợi được gì? Tôi chỉ mở miệng khi phát giác nhỏ thấm ngồi cạnh tôi hôm nay. Ngoài nón xanh, áo xanh, giày xanh, nó còn cầm trên tay mấy cọng xả.
Cầm xả theo chi vậy thấm?
Mình nghe người ta nói rắn kỵ xả. Tôi nheo mắt.
Tôi với tụi thằng Phan vô đây bơi hoài có bao giờ bị rắn cắn đâu.
Hôm đó, lúc dắt xe về, có con rắn bò ngang trước mặt mà mình không thấy. Thế là mình đạp phải đuôi nó.
Để bữa nào tôi rượt đánh nó trả thù thật cho thấm nha.
Tôi đùa. Đăng đừng đánh nó. Nó là ân nhân của thấm chứ không phải kẻ thù.
Ân nhân?
Nhỏ thấm tủm tỉm. Nếu nó không cắn mình, Đăng đâu có chịu làm quà với mình. Tôi biết nhỏ thấm chỉ trêu cho vui, nhưng tôi vẫn thấy lương tâm cắn rứt quá chừng. Mặt nóng rang, tôi ngước nhìn lên trời, khẽ nói.
Không phải chỉ chuyện rắn cắn thôi đâu. Chuyện gì của thấm cũng làm tôi cảm động hết á.
Như chuyện gì chẳng hạn?
Thì chuyện thấm dán tờ giấy trước cửa đó.
Tờ giấy đó không phải do mình dán.
Cứ như nhỏ thấm vừa liền ra một quả bom. Tôi quay nhìn nó, gần như dựng cả tai lẫn mắt, miệng hỏi dồn.
Cái gì? Vậy ai dán? Thằng Phan hay chú Tiểu Khôi?
Mẹ mình dán.
Tôi nghe lùng bùng hai lỗ tai, và trong đầu tôi, đom đóm lập lòe bay lẫn với sao rơi.
Mẹ thấm!
Tôi hỏi như ngáp, cảm giác chung quanh thình thịch tụt oxy.
Lúc mình đem tờ giấy vào nhà chưa kịp giấu, thì mẹ mình trông thấy.
Nhỏ thấm bảo lúc mẹ nó dằn lấy tờ giấy, nó sợ muốn rụng tim. Nhưng khi nghe nó run run trình bày ý định, mẹ nó vuốt tóc nó, nói:
Con không sợ ba con đuổi ra khỏi nhà hay sao? Để đó cho mẹ.
Bất giác, tôi nhớ đến mẹ tôi. Tôi nhớ đến những bà mẹ mà tôi từng biết. Những bà mẹ quê luôn dành cho con cái một tình thương bao la. Tuy sợ chồng, nhưng lúc nào cũng ấp ủ chở che con, sẵn sàng gánh khổ nạn vì con không chút đắn đo. Nếu tôi từng có chút lấn cấn khi nhớ đến câu nói hất hủi ngày nào của mẹ nhỏ thấm, thì bây giờ nỗi bận lòng đó cũng tiêu tan không còn vết tích.
Mẹ thấm hay ghê á.
Tôi buộc miệng cảm thán.
Thế thì từ hôm nay tụi mình tha hồ đi học chung, tha hồ chơi với nhau như hồi bé đúng không, mà chẳng sợ ai cấm cản, phải không Đăng?
Nhỏ thấm tinh nghịch nhắc lại câu nói của tôi.
Dĩ nhiên rồi.
Vậy bây giờ Đăng có còn ước thấm là con trai nữa không?
Tôi mỉm cười.
Thấm biết rồi mà còn hỏi.
Nhỏ thấm trùng mũi.
Chính vì biết Đăng vẫn ước thấm là con trai nên thấm mới hỏi.
Khi tình bạn ấm áp thuở thiếu thời quay trở lại, tính nghịch ngợm cũng nhanh chóng quay về với nhỏ thấm. Nó nói kiểu đó, tôi chẳng biết cách sao trả lời. Tôi bối rối thò tay bứt một cọng cỏ cạnh chỗ ngồi, dò dò rồi đưa lên mũi, bần khuân nói.
Không biết mình
đang lặp lại câu nói của nhỏ bạn bên bờ suối hôm nào.
Cỏ mật thơm quá ha Thắm.
Phan Thân. Tao chỉ biết đến đây thôi. Năm lớp 10, tao đã vào tam kỳ học. Dĩ nhiên, thời gian ở tam kỳ cũng lắm chuyện thú vị. Nhưng tao không đưa vào bài này, vì nó không liên quan gì đến Hà Lam. Khi nào một đứa bạn học tam kỳ lên làm chủ tịch thành phố và có ý định làm cuốn kỷ yếu về tam kỳ, có thể tao sẽ viết tiếp về những năm cấp 3. Bài về Hà Lam, lúc đầu tao định viết cỡ 4.000 chữ. Nhưng chuyện này kéo chuyện kia lôi chuyện nọ. Kỷ niệm ùa về như thác, nên tao không dừng lại được, đành nuông chiều cảm hứng mà dông dài như mày thấy đó. Mày nói thằng Biểu muốn cắt cho gọn lại cũng được, nó muốn cắt đoạn nào tùy nó. Nhưng riêng đoạn nó bị tụi bạn ngã ba cây cốc của mày đón đường hăm dọa khiến nó sợ đến xón ra quần, phải giả vờ câm để thoát nạn, thì nó không được cắt. Nếu nó cắt đoạn đó, thì thà bỏ quách cái bài của tao cho rồi. Mày nói với nó, đây là ý của tao. Đại trưởng phu, dám làm, dám chịu. Leo lên tới chủ tịch thị trấn rồi, mà hở tí là đòi phi tan quá khứ, thì nó leo xuống quách để mày lên thay còn hơn. Nói vậy là hiểu rồi ha. Hai đứa tao hẹn gặp lại tụi mày ở Hà Lam nhân dịp kỷ niệm sắp tới. Nhất là đã lâu tao không gặp sư thầy Trí Tịnh. Thực ra tao vẫn muốn gọi thầy là Chu Tiểu Khôi như ngày xưa hơn. Siết tay tụi mày. Đăng và Thấm. Trại Hoa Vàng, ngày 29 tháng 6 năm 2017.
Tôi dịch tác phẩm của ông sang tiếng Nhật vì nó không đơn thuần chỉ là sách bán chạy ở Việt Nam, mà nó đã dựng lên một lĩnh vực mới mẻ mà văn học thiếu nhi Việt Nam chưa từng có. Và đó là đóng góp to lớn cho sự phát triển văn học thiếu nhi Việt Nam dưới thời đại mới. Kato Sake, dịch giả Nhật Bản. Nguyễn Nhật Ánh trong mắt đồng nghiệp, nhà xuất bản Trẻ năm 2017. Tính gây nghiện của văn chương Nguyễn Nhật Ánh, trước hết là triết lý sống vì nhau xuyên suốt trục sáng tác của anh. Với các em, nó là bài học luân lý, nó là sự khám phá về cái gọi là tình người. Với người lớn, nó là chìa khóa mở ra biết bao nỗi ăn năn. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, Tuổi Trẻ, ngày 8 tháng 12 năm 2010. Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu, chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi. Tôi chán tiếng ve kêu. Tôi chán ngắm hoa phượng. Dù đó là loài hoa tôi yêu nhất trên đời. Tôi giấu bức tranh nhỏ Thắm vào giữa chồng tập. Thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm. Ngắm tới ngắm lui, tôi vẫn chẳng thấy nhỏ Thắm xinh tẹo nào. Nó chẳng xinh, mà sao tôi nhớ nó quá thể. Có lẽ tôi nhớ miệng cười của nó. Nhớ những lúc nó lơ đãng chống cằm trong giờ học bị cô Sa la hoài. Nhớ những câu hỏi lằng nhằng của nó nữa.